Quang Pháp, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 30 với chủ đề sức mạnh hòa hợp do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 22 tháng 6 năm 2008. Chia sẻ đề tài này còn có Đại đức Thích Hoàng Dự. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc tại hội trường truyền thống văn hóa chùa Phổ Quang hôm nay. Lại một lần nữa, tuần qua đi rồi tuần khác trở lại, chúng ta lại tiếp tục và trên cái con đường tu hành giải thoát giác ngộ luôn luôn lúc nào cũng không ngừng nghỉ, từng giây từng phút, từng giờ từng ngày từng tháng và từng năm. Trải qua thời gian, tâm Bồ Đề chúng ta luôn luôn là một cái chuỗi móc xích, liên tục tu không ngừng nghỉ, bởi vì cuộc đời là vô thường. Và lại ngày hôm nay, khóa tu một ngày an lạc lần thứ 30, được Ban trị sự Thành hội Phật giáo phối hợp với Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tu với chủ đề sức mạnh hòa hợp. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý liệt vị, ông bà ta và tục ngữ Việt Nam có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Đó là sức mạnh đoàn kết mà dân tộc Việt Nam nói chung và Phật tử của Phật giáo nói riêng luôn luôn đề cao tinh thần đoàn kết và hòa hợp. Bởi vì đoàn kết là sức mạnh sẽ vượt qua tất cả mọi chông gai chướng ngại trong cuộc đời và vượt qua mọi chướng ngại trên con đường tu học giải thoát giác ngộ của chúng ta. Vì vậy, đây là một trong những chủ đề khá quan trọng để cùng với lại Phật tử chúng ta có một cái nhìn sâu triệt hơn, có một cái sự đoàn kết hơn, vững tâm hơn, cùng nhau tu học trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Và để hiểu được cái giá trị ý nghĩa của cái sự hòa hợp nó mang lại cái sức mạnh như thế nào cho tâm Bồ Đề của chúng ta trên lộ trình giải thoát giác ngộ, cũng như ứng xử trong cuộc đời trước khi đối diện với những phong ba bão táp của cuộc đời, thì làm thế nào chúng ta tạo được sức mạnh, thì hòa hợp là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cho con người vượt qua tất cả những cạm bẫy của thế gian. Vì vậy hôm nay, vì lòng thương tưởng đến tất cả chúng ta trong khóa tu an lạc, Hòa thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hòa Quảng sẽ tuyên dương pháp thoại với chủ đề sức mạnh hòa hợp, để hầu chỉ dạy cho chúng ta phương cách hòa hợp và tạo nên một cái sức mạnh vượt qua trong gai trên quả trình giải thoát giác ngộ. Giờ đây chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng Đại Pháp Sư hoan hỷ tuyên dương pháp thoại.
Thì bữa nay đó, cái chủ đề chúng ta đó là về cái sức mạnh hòa hợp, mà cái ý nghĩa hòa hợp này đó ở trong Phật giáo chúng ta thì quý vị thấy Đức Phật có đưa ra 6 cái điều hòa hợp, người ta gọi là lục hòa. Cho nên 6 cái điều hòa hợp ở trong đạo Phật thì đây là cái căn bản nhất mà người Phật tử chúng ta phải nhận thức để tu. Cái điều thứ nhất này nữa, người ta gọi đó là thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ tức là hẹp á, thì ở trong một cái gia đình, ở trong một cái đoàn thể, ở trong một cái tổ chức này, thì lớn hay là nhỏ, rộng hay là hẹp, trên cái căn bản cũng phải là hòa hợp. Còn nếu mà không hòa hợp được thì nó trở thành ra chống phá nhau và tự tiêu diệt. Đó là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Khi mà chúng ta sống chung với nhau nữa thì cái nguyên tắc hòa hợp được đặt ra. Còn chúng ta sống một mình thì khác. Cho nên ở đây đó là chúng ta trước nhất là nói trong một gia đình, rồi đến một đoàn thể, một tổ chức, cái ý thức hòa hợp cái này rất là quan trọng. Mà muốn như vậy đó, thì muốn được hòa hợp đó, thì nó có một cái kỷ cương và nó có quy luật. Chúng ta theo nguyên tắc nào đó mà phải tôn trọng. Cho nên ở trong Phật giáo, Đức Phật dạy chúng ta nữa, bảo đây là giới hòa đồng tu. Cái giới đây tức là cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải tuân thủ. Nếu mà chúng ta không tuân thủ cái nguyên tắc này nữa, thì không thể hòa hợp được. Tại vì lấy cái giới luật đây làm thước đo, ai mà phạm những cái điều quy này nữa thì đương nhiên chúng ta phải loại ra khỏi tổ chức. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta tuân thủ. Ví dụ như bây giờ đó, ở trong cái đạo tràng này, chúng ta có cái nguyên tắc phải tu, gọi là giới ở đây nữa, quy định đây. Tất cả các cái vị mà muốn vào trong giảng đường này tu á, là phải có đăng ký. Nên phải có đăng ký rõ ràng. Tại sao mình cho đặt cái này ra? Nếu mà khi chúng ta vào đây tu mà chúng ta không đăng ký, chúng ta muốn ra hồi nào ta ra, muốn vô hồi nào vô đó, thì ban tổ chức không thể nào mà sắp xếp được hết. Tại vì có đăng ký, cho nên bây giờ ban tổ chức mới biết cái số lượng người tu ở đấy, thì mới lo cái khẩu phần ăn trưa cho chúng ta. Nếu mà không đăng ký đó, thì bây giờ ban tổ chức rất lung tung. Nếu mà đặt cơm trưa nhiều quá thì quý vị không tới thì sao? Mà nếu hay đặt ít quá thì lại không đủ. Tại vì có một số người mà không tôn trọng cái nguyên tắc này. Cho nên những khóa tu vừa rồi thì chúng ta có một cái lúng túng chỗ này. Khi thì dư cơm quá nhiều mà khi thì không đủ. Cho nên đây là nguyên tắc chúng ta đặt ra. Tất cả những người vô đây tu thì phải có đăng ký, để chúng ta có một cái kiểm tra cái số người này, biết được để chúng ta không bị cái trở ngại trong vấn đề cái số người mà tới tu. Đây là cái nguyên tắc mà chúng ta được đặt ra. Cái nguyên tắc thứ hai đây chúng ta cũng gọi là giới. Cũng gọi là giới đấy. Là tất cả những người mà đi vào đây tu thì cái trường hợp phải có mặc áo tràng. Có đăng ký rồi nhưng mà phải có mặc áo tràng đàng hoàng. Còn những người mà không có đăng ký, không có mặc áo tràng thì ta xếp vào trong cái hàng dự thính, chứ không phải là những người mà hành giả của khóa tu. Ta vẫn cho, nhưng mà những người đó là những người mà ở ngoài giới tràng. Tức là cái khuôn này của chúng ta tu đây nó là những người mà có đăng ký và có áo tràng đàng hoàng thì chúng ta vào trong cái khu trong này. Đấy. Còn những người đó mà không có đăng ký, không có mặc áo tràng, không có đeo phù hiệu đó, thì đương nhiên đó, ban tổ chức người ta phải mời ra. Đây là cái nguyên tắc gọi là giới hòa đồng tu đó, là như vậy đó. Cái điều thứ ba ở đây đó, đây cũng thuộc về giới. Khi mà chúng ta vào ở trong này tu thì chúng ta không được quyền nói chuyện. Không được quyền nói chuyện, chúng ta chỉ lắng nghe. Và nếu hãy mà cảm thấy nghe không được thì chúng ta ngồi nhiếp tâm niệm Phật. Chứ còn vào trong này đó mà chúng ta không tôn trọng cái điều thứ ba này nữa, tức là không lắng nghe và cũng không niệm Phật, thì đây xếp vào trong cái hàng phá pháp đó, thì cái trường hợp này đó, người ta cũng mời mình ra, tức là người không chấp hành cái quy tắc tu hành chung. Đây là nguyên tắc sống chung ở đây. Thì như vậy đó, chúng ta không được nói chuyện nào khác ngoài cái niệm Phật ở trong lòng chúng ta và lắng nghe giảng sư dạy. Rồi bây giờ khi mà chúng ta nghe như vậy, có những điều chúng ta hiểu, có những điều chúng ta chưa hiểu, có những điều chúng ta nghi ngờ, tất cả những này ta ghi nhận đấy. Ta ghi nhận để chúng ta tìm các bậc thiện tri thức mà chúng ta nhờ khai thị. Quý vị đó có thể nghi ngờ một cái điều gì đó, chưa rõ một điều gì đó, thì quý vị có thể ghi lên giấy và gửi cho ban tổ chức. Thì chúng tôi xét thấy cái điều này cần, thì chúng tôi sẽ trả lời chung ở trong cái lớp học. Và nếu thấy cái điều này nữa, nó mang tính cách cá biệt, thì chúng tôi sẽ mời quý vị tới để mà trao đổi riêng. Tại trên bước đường tu chúng ta đó, thì luôn luôn lúc nào cũng phải thay đổi. Phải thay đổi để cho nó phù hợp với cái thực tế mà chúng ta tìm được cái sự an lạc và giải thoát của ta. Đây là mục tiêu. Cho nên ở đây ta quy định ta không có cho mình nói chuyện. Tại cái nói chuyện này nó thực ra nó không có tội gì hết, nhưng mà nó làm trở ngại cho những người khác lắm. Trở ngại nhất, trực tiếp nhất là chúng ta nói chuyện làm cho những người ngồi kế bên ta, họ muốn nghe, họ nghe không được. Tại khi mà đạo tràng thanh tịnh thì cái trường hợp đó nó nhỏ cũng nghe được. Còn nếu mà đạo tràng không thanh tịnh thì dù có nói lớn bao nhiêu cũng không thể nghe được. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy này. Vì vậy nếu hay có ồn ào thì nói lớn cũng không nghe rõ được. Nhưng mà yên lặng thì cái trường hợp nói nhỏ cũng nghe được. Mà từ cái yên lặng này gọi là lắng lòng nghe thì cái trường hợp đó, cái tiếng nói nhỏ nhất chúng ta cũng nghe. Thậm chí chúng ta có thể nghe được cái tiếng nói từ ở trong tâm của hành giả, ở trong tâm của giảng sư. Và trên bước đường tu chúng ta chúng ta cũng nghe được cái âm thanh kỳ diệu của Đức Phật từ ở trong lòng của chúng ta. Đây là kinh nghiệm tu tôi thấy. Mặc dù chúng ta cách Phật rất xa, nhưng mà nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta vẫn nghe được cái âm thanh ngôn ngữ của Đức Phật. Đó là cái điều quan trọng nhất của người tu, ta gọi là cái ngôn ngữ của thiền. Ngôn ngữ của thiền là dành riêng cho những người mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Nếu mà cái trường hợp giới này không hòa, cái nguyên tắc này không được tôn trọng, thì cái đạo tràng chúng ta nữa không thể duy trì được, chứ nó chi phát triển. Tôi thấy đạo tràng chúng ta đây, cái phần người tôn trọng thì rất đông, chỉ còn cá biệt một vài người thôi không tôn trọng cái nguyên tắc này, không đăng ký cũng như không mặc áo tràng hay là ồn ào trong lớp học đó. Cái này có, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay học cái bài này xong thì sẽ áp dụng cái nguyên tắc giới hòa đồng tu, tức là nguyên tắc sống chung của chúng ta trong cái đạo tràng một ngày an lạc này, thì ban giám thị có thể là không chấp nhận cho quý vị ở trong giới, tại không hòa được. Tại không chấp nhận cái nguyên tắc này thì chúng ta không thể tu ở đây được. Đó là cái điều thứ hai mà đây chúng ta gọi là giới. Tại vì giới không hòa được á thì thân không thể sống chung được. Cho nên sống chung thì cái trường hợp phải tôn trọng nguyên tắc, cho nên hòa được. Giới hòa thì bây giờ thân mới hòa. Còn nếu mà giới không hòa nữa mà ở chung đây nữa thì các vị làm phiền cho những người bạn đồng hành đồng sự với ta, và ngược trở lại nữa, bạn của chúng ta nó cũng làm phiền cho chúng ta, nhân đây nó phiền não phát sanh. Cho nên cái chuyện tu chúng ta không kết quả. Vì vậy đó mà cái nguyên tắc tu này nó hòa hợp thì chúng ta phải đi tìm một cái đạo tràng mà cái chỗ đó nó thích hợp với chúng ta, cái nguyên tắc đưa ra để chúng ta chấp nhận được. Thì không phải cái đạo tràng nào cũng giống đạo tràng nào, mỗi một cái đạo tràng nó có khác nhau. Cho nên lúc bây giờ
chúng ta đi tìm đúng cái đạo tràng mà thích hợp với ta, thì bây giờ ta mới hòa hợp ở trong giới được, thân hòa sống chung được. Nhưng mà giới không hòa được thì trường hợp này không. Đương nhiên đối với ngoại đạo, đối với tà giáo thì cái trường hợp này chúng ta khó hòa rồi. Nhưng mà ở trong giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp này nói thêm là giáo pháp phương tiện, thì trong cái giáo pháp phương tiện này thì mỗi một chúng hội đạo tràng có một số nguyên tắc phương tiện tu khác nhau. Thì cái trường hợp này chúng ta phải tìm cái chỗ mà thích hợp với mình. Ví dụ như đạo tràng chúng ta đây là lấy một ngày an lạc, một ngày an lạc làm cái khóa tu của ta. Chúng ta đây tu lấy một ngày an lạc làm chính. Cho nên tu bất cứ pháp môn nào mà làm cho chúng ta an lạc thì cái này chúng ta chấp nhận được. Đó là đạo tràng này. Còn ở những cái đạo tràng khác cũng trong Phật Pháp, nhưng mà là phương tiện, cho nên người ta có những cái phương tiện khác nhau. Ví dụ như bây giờ nếu quý vị đi tới một cái đạo tràng ta chuyên niệm Phật, cái đạo tràng ta chuyên niệm Phật, thì cái người nào mà thích hợp với cái pháp môn niệm Phật này thì khi ta vào ta ngồi, ta niệm Phật và ta lắng nghe tiếng niệm Phật, ta thấy ta được an lạc giải thoát, cho nên đạo tràng đó vẫn thích hợp với mình. Thì mình vô đó mình tu mình thấy được. Nhưng mà nếu cái người không thích hợp với cái đạo tràng niệm Phật, mà người ta thích một cái đạo tràng đó yên tĩnh, thì lúc bây giờ chúng ta đi kiếm những cái thiền viện, thiền đường chúng ta ngồi. Tất cả những cái pháp tu này nữa là các cái đạo tràng đều khác nhau hết. Thí dụ như bây giờ lên ở trên Đà Lạt Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ, thì cái trường hợp chủ yếu ở đây người ta ngồi, ta yên lặng để ta phát huy cái tuệ giác ở bên trong. Cho nên bất cứ có một tiếng động nào bên ngoài nữa cũng không được chấp nhận. Đương nhiên ngôn ngữ đạo đoàn, tức là không nói nữa. Cái đạo tràng ta xây dựng như vậy thì mình vào đó nhất định mình không nói rồi, không nói chuyện được. Không được ồn ào, không được cử động, không được làm bất cứ việc gì hết. Mà chủ yếu đây là ngồi yên lặng để vào thiền, để nhập định. Thì đây tôi nói là tất cả các đạo tràng đó mang tính kích chuyên môn. Còn đạo tràng của chúng ta đây nữa khác. Tức là cái chủ yếu là chia sẻ cái kinh nghiệm tu hành. Còn cái thực tập thì chúng ta lại về nhà, đi về chỗ riêng chúng ta để ta thực tập từng pháp môn một. Ở đây đó các vị giảng sư chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho các Phật tử. Vì vậy đó mà cái chủ yếu là chúng tôi trình bày cái kinh nghiệm của mình. Và ngược trở lại đó, có những chỗ nào quý vị thắc mắc thì ta cần phải trao đổi thêm cho vấn đề này nó sáng tỏ, rồi để chúng ta sẽ có một cái thực tập riêng cho từng người một. Chủ yếu ở đây là chúng ta học nhiều hơn. Nhưng mà tuy nhiên là cái giáo pháp của Đức Phật cũng có một phần thực hành. Do đó mà chúng ta có cái thời khóa niệm Phật, chúng ta có cái thời khóa sám hối. Tại vì niệm Phật và sám hối thì đây là cái pháp tu mà căn bản ở trong đạo Phật chúng ta. Tại vì có sám hối thì mới tiêu trừ nghiệp chướng và chấm dứt trần lao, thì ta mới được giải thoát. Cho nên cái thời khóa sám hối ở đây là coi như là cái thời khóa chính tu của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta cũng có niệm Phật, nhưng mà không phải chuyên niệm Phật. Đó là cái khóa tu mà chủ yếu là chia sẻ những cái kinh nghiệm của nhau. Cho nên nhiều khi cái thực tập của tôi, cái sở đắc của tôi nó cũng không phù hợp với quý vị chẳng hạn. Thì nhờ có lắng nghe cái phát biểu ý kiến của quý vị mà tự nhiên các thầy giảng sư này cũng rút kinh nghiệm cho bản thân mình trên bước đường hoằng pháp lợi sanh. Đó là cái chính. Cho nên cái nguyên tắc sống chung mà tôi nói giữa thân hòa đồng trụ này, và giới hòa đồng tu, hai cái này nó gắn liền với nhau. Mà giới này nữa, nó thuộc về cái nguyên tắc. Mà cái nguyên tắc căn bản nhất á, ở trong đạo Phật chúng ta, thì Đức Phật còn đưa thêm ra những cái nguyên tắc mà chúng ta tu theo giới này. Nên căn bản chúng ta đây là giới là gì? Gọi là năm giới. Năm giới của người cư sĩ tại gia. Và thêm nữa đó, thì ta có thập thiện giới cho chư thiên. Và chúng ta có 10 giới trọng, 48 giới khinh cho các vị Bồ Tát. Cho nên 10 cái giới vô tận tạng của Bồ Tát này, thì cái phần này triển khai ra rộng lắm. Nhưng mà thu trở lại đó, là tôi nói là cái nguyên tắc sống chung ở trong đạo tràng này đó, thì chúng ta có mấy cái nguyên tắc nhỏ như vậy. Tức là khi vào đây phải đăng ký, phải mặc áo tràng và phải yên lặng. Đó là cái nguyên tắc chính ở đây chúng ta tu. Còn trở lại đó là ngũ giới, thập thiện giới, Bồ Tát giới, thì cái trường hợp này đó, chúng ta có một cái riêng để chúng ta thực tập. Ở đây chúng ta không nói cái chuyện giới kia, mà ta lại nói cái nguyên tắc này. Thì ở trong cái trường hợp đó, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, thì cái gì sẽ nảy sanh ra sau cái này? Cái khi sống chung rồi, rồi đưa ra một số nguyên tắc, mà nguyên tắc này để làm gì? Để phát huy cái đạo lực chúng ta và phát huy kiến thức của chúng ta nhé. Tức là phát triển đạo lực và phát triển trí thức chúng ta đó, là cái này là chính, chứ không phải giới nhằm cái mục tiêu ràng buộc. Ta không có cái chủ nghĩa giáo điều. Nhưng mà giới đó giúp cho chúng ta phát triển cái nhận thức chúng ta đúng đắn hơn. Ta nên phát triển cái đạo lực chúng ta. Vì vậy đó, mà ở đây mới có một cái là khẩu hòa. Ta nên luận bàn, trao đổi, góp ý. Ta nên quý vị có thể góp ý cho ban tổ chức, để ban tổ chức á, làm sao cho khóa tu chúng ta mỗi ngày tốt thêm lên. Cái này là tất cả mọi người ta, tức là những cái ý kiến hay, những cái ý kiến xây dựng, tất cả những cái này được tôn trọng hết, thành là được quyền phát biểu. Tất cả mọi vị đó đều được quyền phát biểu hết. Nhưng mà phát biểu này đó, gọi là phát biểu xây dựng, ở trong đạo Phật chúng ta là có cái này chính, phát biểu xây dựng chứ không phải là chỉ trích, không phải là vạch lá tìm sâu, không phải tìm cái lỗi người khác. Nên đa số đó, người ta phạm phải cái sai lầm này cũng đưa tới một cái chỗ mà tan rã. Tại vì với cái ý xây dựng thì sao? Khi mà chúng ta nói ra điều gì đó là nhằm cái mục tiêu xây dựng, nhằm cái mục tiêu xây dựng, chứ không phải là ta ghét người này, ta nói xấu người nọ, không có chuyện này. Ta nói với cái ý mà xây dựng của chúng ta, tổ chức và xây dựng cái cá nhân. Mà nếu nói tới cái vấn đề xây dựng á, thì chúng ta phải nghĩ thêm một cái điều nữa, phải không? Đây là điều quan trọng. Không phải lúc nào cũng nói, mà không phải gặp ai mà nói. Cái nói lời xây dựng nó khác. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, là gì? Cái xây dựng này đó, ở trong luật có một cái là gọi là bảy pháp dứt sự tranh cãi của Đức Phật, gọi là khẩu hòa lấy chỗ này. Thành ra xây dựng là sao? Đức Phật dạy đó là đáng cho làm hiện tiền tỳ ni thì làm hiện tiền tỳ ni, mà đáng cho làm ức niệm thì làm ức niệm, đáng cho làm phép nhiều người tìm tội thì nhiều người tìm tội, thậm chí đáng cho làm phép sám hối như cỏ che đất thì nên sám hối như cỏ che đất. Điều này là điều quan trọng nhất. Ở trong đạo Phật chúng ta phải có trí tuệ, cho nên khai ra chỗ này là đáng làm cái nào, dùng cái pháp nào để mà xây dựng, thì cái trường hợp này đúng pháp thì có kết quả. Cho nên pháp phương tiện cái này rất là khó. Ta thường nói con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi, nó không khéo thì nó lại là đứt tay. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên có những cái việc mà đáng đưa ra giữa đại chúng này mà tranh luận, thì cái trường hợp đưa ra Vì vậy đó mà tôi nói với quý vị đó là những cái ý kiến hay có thể để xây dựng chung, để giúp đỡ cho tất cả mọi người cùng thăng hoa đó, thì những cái câu hỏi đó chúng tôi sẽ trả lời ngay trong hội trường này. Nhưng mà có những cái thắc mắc, có những câu hỏi chỉ cá biệt một người nào đó, thì cái trường hợp này chúng tôi sẽ trả lời riêng. Ví dụ có một người nào đó thắc mắc, thì cái trường hợp này nữa, tôi sẽ mời xuống dưới văn phòng, tôi trả lời riêng cái lời đó thắc mắc của quý vị cho cá nhân, chứ không đưa ra hội trường. Còn cái nào nữa mà thấy cần đưa ra hội trường để cùng học chung với nhau, nó không mất lòng ai hết, thì cái trường hợp này đưa ra. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng, gọi là hòa, hòa hợp. Chứ không phải là cái nào cũng đem ra kiểm điểm hết rồi lúc bây giờ mất lòng. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Đây là khẩu hòa vô tránh, tức là lời nói là phải hòa hợp chứ không phải tranh cãi. Trong lúc đó đó, hòa hợp làm sao? Tức là cái người đưa ra một cái ý kiến nào đó, thì ý kiến đó đó là phải được đại đa số chấp nhận hay là được toàn thể chấp nhận. Nên Đức Phật có một yêu cầu rất cao là phải toàn thể chấp nhận thì ý kiến đó mới đúng, mới có thể thi hành được. Còn nếu ít nhất thì cũng phải được đa số chấp nhận, chứ không phải là ý kiến nào cũng được thi hành đâu. Cho nên khẩu hòa của chúng ta là như vậy, hòa hợp. Thì như vậy đó, cho nên khi mà chúng ta đưa ra một cái ý kiến nào thì chúng ta phải tranh thủ được cái người đồng tình chúng ta đông, thì bây giờ ý kiến đó mới được thi hành. Nhưng mà khi chúng ta đưa ra một ý kiến mà không được mọi người chấp nhận thì sao? Chúng ta sanh ra buồn phiền, chúng ta tự ái, chúng ta khó chịu, thế này không được. Tại vì đại đa số không chấp nhận được, thì cái chỗ này nữa, chúng ta phải chấp nhận nguyên tắc đó. Thiểu số phải phục tùng đa, phải không? Cá nhân chúng ta phải phục tùng cái tập thể. Mặc dù cái đạo tràng này nó là tôi lãnh đạo, nhưng mà cái khi ý kiến tôi đưa ra mà đại đa số tăng ni Phật tử không thể chấp nhận được, thì cái trường hợp này tôi phải tự rút ý kiến mình lại. Tự rút lại chứ. Tức là phải chấp nhận cái sai của mình và phải tìm một cái ý kiến nào đó mà được đại đa số chấp nhận. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây được đưa ra những ý kiến xây dựng, nhưng mà ý kiến nào được đại đa số chấp nhận thì ý kiến này được ghi vào trong biên bản và chúng ta sẽ thi hành ý kiến đó thôi. Đây là đại đa số. Đây, cho nên cái hòa của chúng ta là vậy. Nếu mà cái người tu mà chúng ta có nhiều cái tự ái, thì lúc bây giờ ta đưa ra và ta muốn áp đặt cho người khác phải làm theo ta, mà người khác không làm, không nghe, thì ta bây giờ ta bỏ, ta nghĩ, cái này không hòa. Cái người lãnh đạo phải thấy được cái tâm tư nguyện vọng của đại đa số. Ở đây tôi nói là đại đa số. Ba nguyên tắc tôi đưa ra nữa, thì tôi thấy đại đa số những người tu hành này đều muốn như vậy. Chỉ còn có một cái thiểu phần thôi, rất ít, rất nhỏ, là không muốn có cái nguyên tắc. Tôi muốn ra hồi nào ra, muốn vô hồi nào vô. Đó là cái thiểu phần. Cho nên tôi đưa ra. Và trước nhất là được ở trong ban tổ chức chấp nhận, và kế đó là được đại chúng để chấp nhận cái ý kiến mà thực hiện cái pháp tu của ta đây. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta thực hiện cái điều hòa thứ ba, tức là khẩu hòa này, những người bạn chúng ta họ có những ý kiến tốt thì ta lắng nghe và ta suy nghĩ thử xem. Ta suy nghĩ, ta thấy chính những ý kiến đó đúng, những ý kiến này có thể thực tập được, thì cái trường hợp này đó, chúng ta đó, tự suy nghĩ và tự áp dụng ở trong cuộc sống tu của mình, nhất định cái này có kết quả. Cho nên cái này ta gọi là cái khẩu hòa vô tránh. tức là không tranh cãi, nhưng mà chấp nhận những cái ý kiến hay. Chấp nhận ý kiến hay này đó là sao? Đức Phật á, mà Ngài cũng còn có bảo rằng khi mà Ngài nhập diệt rồi đó, tất cả các thầy á, không nên tin tuyệt đối vào những cái lời giải trong kinh. Ta đã có những điều mà Đức Phật đã nói ra mà nó không thích hợp với hoàn cảnh của mình thì cái trường hợp đó cũng không sử dụng. Và những cái điều mà Đức Phật chưa nói ra mà ở trong cái thời đại của mình mới có thì cái trường hợp này nữa cũng nên họp chúng lại mà quyết định. Tức là đại chúng quyết định chứ không phải là nói theo lời của Đức Phật dạy. Tại vì cái thời đại Đức Phật khác, còn thời đại chúng ta khác. Trong cái thời đại của Đức Phật á, thì cái trường hợp này người ta đi bằng xe trâu, xe ngựa, xe dê. Nhưng mà cái thời này của chúng ta đó, thì chúng ta đi bằng máy bay, chúng ta đi bằng tàu hỏa và chúng ta đi bằng ô tô, phải không? Đây là hoàn toàn khác. Cho nên cái nguyên tắc đó, mà đi lại chúng ta đây nữa, thì bây giờ nguyên tắc của nó là đi bằng máy bay, đi bằng ô tô, đi tàu hỏa đây. Mỗi lần chúng ta tổ chức cái gì đi ra Hà Nội ta đặt vấn đề này, chứ không nói vấn đề đi bằng xe trâu, xe dê, xe nai nữa. Đây nó khác nhau nữa. Tại vì thời đại khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, cho nên những cái gì trong thời Đức Phật mà Ngài chưa nói, nhưng mà trong cái thời chúng ta đi có, thì chúng ta phải họp đại tăng lại. Tức là họp toàn thể lại cùng quyết định, có thể thêm hoặc là bớt này. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật là tôn trọng cái trí tuệ tập thể, tức là cái sức mạnh hòa hợp đó là chỗ này. Không chủ nghĩa giáo điều, nhưng mà là cái sức mạnh hòa hợp, cái trí tuệ tập thể, cái này rất là quan trọng. Vì vậy đó mà cái điều khẩu hòa vô tránh và kiến hòa đồng giải, hai cái này nó gắn liền với nhau. Nên chỗ kiến giải của chúng ta đúng chánh pháp và có lợi ích cho số đông trong cái thời kỳ chúng ta. Chứ nếu bây giờ mà chúng ta cố chấp ở một cái điều nào đó ở trong thời Đức Phật mà trong thời kỳ chúng ta đây nữa là không thích hợp nữa thì cái trường hợp này nữa là cũng không nên đâu. Cho nên trong thời đại của chúng ta, trong hoàn cảnh của chúng ta, làm cái gì mà được an lạc giải thoát thì cái này là ý kiến chung. Đôi khi cái hoàn cảnh đi tu của chúng tôi và cái hoàn cảnh cư sĩ tại gia của quý vị đôi khi khác nhau. Đối với chúng tôi thì như vậy gọi là giải thoát, nhưng mà đối với quý vị thì như vậy lại khó khăn. Cho nên cái hoàn cảnh của người cư sĩ tại gia khác mà hoàn cảnh của người đi xuất gia chúng tôi khác. Có những cái mà các vị biết mà chúng tôi không biết, còn có những cái mà chúng tôi biết mà quý vị không biết. Cho nên khi muốn học về cái giải thoát á, thì tại vì chúng tôi là những người mà có cái kinh nghiệm về đời sống tâm linh nhiều hơn, cho nên chúng tôi có thể góp ý cho quý vị. Còn ngược lại, bước chân vào cuộc đời là việc xã hội, phải không? Tiếp cận với cuộc đời thì đôi khi chúng tôi không có kinh nghiệm này. Đây là nói thật. Cho nên cái Phật giáo chúng ta đây mà muốn tồn tại thì cái trường hợp đó nó phải vừa phục vụ cho xã hội nhưng mà vừa có một cái tiêu chí giải thoát của ta nữa. Kết hợp vừa giữa cái người xuất gia và người tại gia cùng làm với nhau thì cái trường hợp này nữa là Phật pháp chúng ta hương thành, chứ không phải là chỉ có những người tu không, hay là chúng tôi nói cái gì quý vị cũng nghe theo không được. Có những cái không nghe, có những cái là nghe mấy thầy với cái điều kiện ta hướng tâm về ta tu thôi. Cái ngày mà tu an lạc ở đây đó, trong một ngày đó là nhất định quý vị phải nghe tôi, phải không? Nhưng mà đi ra khỏi cái hội trường này rồi, ra khỏi cổng chùa rồi đó, thì quý vị phải làm cái việc của chính mình. Mỗi người việc khác nhau chứ. Cái việc này đôi khi không ứng dụng kia được. Cho nên một số các thầy mà khi thuyết giảng đó, cũng thường hay ứng dụng cái chuyện thế gian vô, nhưng mà lại là các Phật tử đó, họ thường có một cái suy nghĩ bảo rằng mấy thầy chưa có kinh nghiệm bằng, không? Đây là sự thật. Tôi thấy cái đó cũng có lý. Tại vì có thể là mấy thầy đọc báo, mấy thầy xem tivi mới thấy. Còn những người cư sĩ tại gia từng trải vào cuộc đời, đã từng nếm được cái cay đắng vinh nhục rồi, cho nên cái trường hợp này biết rõ hơn. Cũng như cuộc đời đi tu thì tôi đã thâm thía cái cuộc sống tu hành của mình rồi, cho nên nói tới tu thì cái trường hợp tôi có kinh nghiệm. Ở trong nước, ngoài nước tôi biết hết. Nhưng mà còn cái chuyện mà làm sao để kiếm ra tiền thì cái chuyện này chắc chắn là tôi không bao giờ biết chuyện này. Đấy là sự thật chứ. Vì vậy đó mà cái chỗ trong Phật giáo chúng ta có một cặp là kiến hòa đồng giải và khẩu hòa vô tránh. Lắng nghe những ý kiến hay và chúng ta tôn trọng ý kiến hay đó. Nhưng mà hãy khi cái gì đó được chấp rồi mà đem ra ứng dụng á, chúng ta thấy không có hiệu quả, thì bây giờ chúng ta cũng phải đổi. Chúng ta cũng phải hợp chúng lại để hòa hợp, để thay đổi. À, cái ý kiến này bữa trước đó mình đã đồng ý rồi, đã ghi vào điều khoản. Nhưng mà hôm nay nó không thích hợp nữa, tại vì đem ra ứng dụng được. Đem ra ứng dụng được cho nên bây giờ cần phải thay đổi cho thích hợp. Thì như vậy đó, chúng ta có một cái trí tuệ tập thể để luôn luôn thay đổi, làm cho nó sống động lên, nó thực tế với cái cuộc sống tu của ta. Thì như vậy nó mới có kết quả. Thì như vậy nó chúng ta có một cái gì? Cái kiến hòa và cái khẩu hòa. Rồi đó, chúng ta còn hai cái việc sau nữa thì thành cái gọi là ý hòa đồng diệt và lợi hòa đồng quân. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Tức là cái ý tức là bên trong. Cho nên đôi khi đó, người ta hay nói một câu mà rất đơn giản mà rất có ý nghĩa đó, bằng mặt mà không bằng lòng, phải không? Giờ ở đây đó, có ai mà bằng mặt với tôi mà không bằng lòng không? Đưa tay lên sẽ xem. Đây, bằng mặt mà bằng lòng nữa thì này tốt, phải không? Tức là vừa bằng mặt mà vừa bằng lòng đấy. Tức là bằng lòng là không nói chuyện, phải không? Trong giờ tu chúng ta là không nói chuyện. Đây là cái nguyên tắc đó, đó là bằng lòng rồi đó. Chứ không phải là bây giờ đó, tại vì Hòa Thượng áp đặt như vậy cho nên tôi phải nghe về, chứ mà tôi tức lắm rồi, không có chuyện này. Tôi muốn nói chuyện lắm mà không nói được, tức lắm được. Cho nên cái phần này tôi nói nhiều khi đó, cái túc nghiệp của mình, túc nghiệp tức là nghiệp đời trước, đôi khi mình không muốn nói nhưng mà rồi lại mình quên đi, ví dụ mình nói. Vì vậy đó mà Hòa Thượng Nguyễn Hưng khi còn sanh tiền đó, ngài có phát nguyện 3 năm không nói, tức là dứt định không nói, không nói gì hết. Thì bây giờ không nói thì làm sao? Tập như vậy đó, tôi nói đơn giản nhất, cái thời này của chúng ta kiếm một người miếng băng keo dán lại. Khi mà vô tu đó thì chúng ta dán lại đi, chừng nào tới cái giờ cũng qua đường ta mở ra, phải không? Thì chắc chắn không nói. Tại mới vừa mở miệng, mở không được, ta nhớ liền. Cho nên lúc nào đó, chúng ta cũng phải nhớ. Vì vậy đó, mà những người tu á, cái kinh nghiệm người tu muốn giữ một cái điều nào đó, ngăn chặn một cái điều ác nào đó mà chúng ta còn, thì cái trường hợp này ta phải đánh cái dấu nào đó để giữ. Có những người thì sao? Họ viết ở trên cái lòng bàn tay họ chữ nhẫn, phải không? Họ viết ở trên lòng bàn tay họ cái chữ nhẫn. Cho nên để khi mà gặp việc họ đưa bàn tay ra, họ nhìn họ thấy cái chữ này dục họ nhớ trở lại. Sợ có nhiều khi mình tức mình nhìn không được. Mà mình tức mình nhìn không được thì dễ gây tai họa lắm. Cho nên luôn luôn phải ghi ở một cái chỗ nào đó đang mà mình dễ thấy, dễ nhớ nhất. Đây Tổ Quy Sơn cũng vậy. Hãy thấy cái điều nào mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống mình được thì nên viết, và để cái chỗ mình thường hay tiếp cận. Cho nên cái khi mà mình nhìn mình thấy cái này đó thì tự mình thay đổi. Tôi cái hồi nhỏ đó, thì tôi thường đeo cái tượng Quan Âm ở đằng trước ngực tôi. Tôi đeo cái tượng luôn. Và như vậy suốt cả mấy chục năm lúc nào tôi cũng đeo. Cho nên tôi cứ quen cái tật cứ lấy cái tay sờ sờ trên cái cổ này, biết không? Chỉ vậy, để tôi nhớ ở đây có Bồ Tát Quan Âm. Có Bồ Tát Quan Âm ở đây. Mà Bồ Tát Quan Âm ở đây để chi? Để tôi nhớ tới cái điều đó là nên lắng nghe nhiều hơn là phát biểu. Tôi nên nhờ cái này đó mà trong suốt một cái đời tu tôi ít gặp tai họa. Tức là nghe nhiều hơn là nói. Để mình biết được những người bạn đồng tu của mình, biết được những người mình tiếp xúc hơn là mình nói. Nói là chắc chắn là phải tai họa thôi. Cho nên Bồ Tát Quan Âm thì tôi học ở ngài cái hạnh là lắng nghe hơn. Nghe nhiều hơn là chúng ta phát biểu. Nhờ như vậy mà ít phạm phải những cái sai lầm. Cho nên về sau này cái khi mà tôi làm trưởng ban hoằng pháp ấy, thì lúc bây giờ nếu quý vị thấy tôi không đeo tượng nữa, phải không? Cho nên các Phật tử mà biết tôi lâu á, sao thấy lúc nào thầy đeo tượng, nhưng mà sao gần đây không thấy thầy đeo nữa, phải không? Thì bây giờ tôi đã quen cái hành lắng nghe rồi, cho nên cái này không cần thiết đối với tôi nữa. Cho nên bây giờ đó là tôi cần phải nói hơn là phải nghe. Tại nghe suốt mấy chục năm rồi, bây giờ đó tất cả những cái gì mà mình biết được, mình có cái trách nhiệm truyền trao cho người khác, cho thế hệ kế tiếp. Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu. Cho nên phải đánh một cái dấu nào đó để rằng mà mình nhớ mình tu. Còn có các thầy khác đó, họ tu, họ lấy viết, họ viết ở trên cái vải áo, viết trên vải áo những cái câu mà châm ngôn để chúng ta luôn luôn đó, học và nhớ tập. Đó là cái điều mà quan trọng. Cho nên ở đây mình có ba cái điều mà căn bản tôi nói hồi nãy, đó là ráng nhớ. Tại vì đôi khi đó chúng ta đó không phải là muốn phạm, nhưng mà tại ta quên đi. Bữa nay ta đi tu nhưng mà ta quên đem áo tràng, phải không? Nên bữa nay ta quên, ta đi tu nhưng mà ta lại quên đem áo tràng. Đâu phải ta muốn là không đem, nhưng mà ta quên đi. Hay là bữa nay ta quyết tâm ta không nói chuyện, nhưng mà lỡ ta quên đi, phải không? Nên là có lúc ta quên, rồi ta lại nói. Nhưng mà cái chỗ này đó là nói thì quý vị cố gắng tập nó nhỏ, nó nhỏ, nó vừa đủ nghe thôi. Thì đỡ đi một cái mà đồng chúng. Đây là cái nguyên tắc đó chúng ta thấy. Cho nên cái quan trọng nhất đó, ở trong đạo chúng ta là cái ý hòa đồng duyệt. Ý hòa đồng duyệt đó là ta sợ nhất đó, bằng mặt mà không bằng lòng. Tại bằng mặt tức là ở ngoài, cái nguyên tắc ở bên ngoài đó thì ta phải chấp nhận thôi, nhưng mà trong lòng chúng ta còn ấm ức. Thì như vậy, cái chỗ mà bằng mặt mà không bằng lòng á, thì quý vị thấy sao? Trong một cái tổ chức đó, ta có cái cảm thấy như là nó lạnh lùng, phải không? Thấy nó lạnh lùng, nó đáng sợ như thế nào đó. Mà thường á, chúng ta hay nói cái chữ yên lặng đáng sợ nè. Cái bầu không khí yên lặng đáng sợ đó, cái này không được. Tại cái yên lặng, nhưng mà Đức Phật dạy đây là ý hòa đồng duyệt, tức là vui. Cái khi mà chúng ta bằng lòng với nhau được rồi đó, thì chúng ta thấy vui, vui ở trong lòng. Tại vì cái người tu hành của chúng ta, người Phật tử chúng ta, cái quan trọng nhất là cái tâm, chứ không phải cái bên ngoài. Làm sao mà chúng ta có một cái tâm an lạc á, thế này chính. Còn đời sống vật chất nó không quan trọng đâu. Đời sống vật chất nó càng tăng bao nhiêu thì cái trường hợp này nữa, cái nghiệp chúng ta nó cũng tăng theo trên bước đường tu nữa. Cho nên tôi luôn luôn là khống chế, tức là khống chế không cho cái đời sống vật chất tăng và không cho nó kéo mình đi theo. Tại vì khi mà cái vật chất nó tăng lên á thì nó lại tăng nghiệp. Tôi nói thí dụ như bây giờ, ngày xưa ta chưa có biết ăn bột ngọt, phải không? Thì thức ăn rau quả ta ăn thấy một cách bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ nó tan bột ngọt quen rồi, mà thức ăn không bỏ bột ngọt vô thì quý vị thấy nó lạc lẽo ăn không được, phải không? Đây là sự thật chứ. Ta quen ăn cao lương mỹ vị rồi á, thì lúc bây giờ đó sống đời sống hẩm hiu chúng ta chịu không được. Cho nên bây giờ trở lại đây tu thì ta cố gắng một ngày đó ta nhịn đói, một ngày đó ta tập ăn, tập sống đơn giản theo cái thời của Đức Phật, mà làm sao chúng ta cũng vui được cái vui ở trong lòng chúng ta, mà không phải là cái vui vật chất bên ngoài. Cho nên khi mà quý vị ăn một bữa cơm trưa rất đơn giản như này, thì cái trường hợp đó ta thấy ta vui được, ta thích được, ta được an lạc, thì cái trường hợp này là ta biết ta gần với đạo Phật. Cho nên trong cái bài phục nguyện bữa cơm trưa tôi có nói là sáu thời tịnh niệm trai phản đơn sơ, phải không? Đơn sơ thôi, ăn càng đơn giản chừng nào thì càng tốt chừng đó. Thành ra tôi thì muốn tới một lúc nào đó chắc có lẽ mình chỉ ăn một món thôi, phải không? Mình ăn món giống như Phật, ăn cơm lạc thôi. Đây tôi thấy mấy thầy đem cúng cơm cho Phật, tôi thấy là đâu có thức ăn. Cúng ba chén cơm hình như là cơm trắng thôi, phải không? Thành ra tôi nhìn tôi thấy Đức Phật ăn cơm trắng, mình cũng có thể một ngày nào đó mình tập mình ăn cơm trắng như Đức Phật được không? Tức là cả đời thì chắc chắn không được, nhưng một ngày tôi nghĩ là chắc được. Thành ra chúng ta ăn rất là đơn giản. Thành ra ăn cơm trắng, hay là nếu mà bây giờ nữa kém hơn chút, lạc quá ăn không được, thôi cho người hột muối không? Cho người hột muối để cho hơi mặn mặn một chút đó, thì chúng ta có thể ăn được. Hay là một viên đường chúng ta có thể ăn được. Chúng ta tập như vậy đó thì chúng ta mới có thể nghĩ tới cái chỗ tu hành của Đức Phật. Thế nên tôi thường thường tôi nói là Đức Phật ngài từ một cái vị thái tử mà ngài đi làm vị sa môn lang thang được, thì sao mình là con Phật mình không dám làm theo? Đây là cái điều mà tôi có suy nghĩ. Cho nên cái trai phạn đơn sơ của mình á, làm sao mà mình ăn cho vừa có cái sức sống để mình tu thôi đó, thì cái này là trên bước đường tu. Thiểu dục tri cơ, thân tâm thường tự tại. Cái câu này là Hòa Thượng Chủ Tịch dạy tôi đó. Thiểu dục tri cơ, cho nên thiểu dục tức là ít cái ham muốn đi. Cái nào bỏ được, cái nào hạn chế được thì mình hạn chế, đừng để cho nghiệp sanh. Cho nên bây giờ có một số các Phật tử muốn vô đây tu một ngày, nhưng mà vì mình quen uống cà phê, phải không? Cho nên trưa không biết làm sao đây, thôi đi ra ngoài kia kiếm cà phê uống, phải không? Cho nên có nhiều thầy đề nghị với tôi, trong này mình mở cái quán cà phê cho Phật tử nghiện. Thành ra tôi cũng có cái suy nghĩ này, cũng có đề nghị, nhưng mà bây giờ đó, ở đây mở cái quán cà phê nữa thì không biết có trở ngại cho chuyện tu không. Mà không mở quán cà phê thì để quý vị ra ngoài đường cái uống có khó coi không? Đây cũng là vấn đề, cũng có cái suy nghĩ. Cho nên cái này thiệt là đau khổ cho những người nghiện. Rồi nếu mà có những người đó có tiền nhiều rồi hút thuốc quen đi, hoặc là nhiều hơn chút nữa đó là chúng ta nghiền cái gì, xì ke hay cái gì đó, phải không? Cũng muốn vô đây tu nhưng mà không có một liều xì ke thì chịu không nổi đâu. Cho nên cái khi mà đời sống vật chất tăng lên bao nhiêu đó thì nghiệp chúng ta cũng theo đây tăng. Đây là cái sự thật. Vì vậy đó mà khi chúng ta tu đó, chúng ta tập đi ngược lại thôi. Ngược lại để bớt cái chịu ảnh hưởng vật chất. Mà khi bớt cái ảnh hưởng vật chất thì cái tâm chúng ta, chúng ta thấy nó an lạc. Tại vì trong cái tâm chúng ta không có đòi hỏi nữa, gọi là thiểu dục, tức ít ham muốn. Ít ham muốn rồi nữa thì cái trường hợp này tự nhiên chúng ta dễ chấp nhận. Cho nên bây giờ tôi nói là Ban tổ chức là cấm không cho ra ngoài kia uống cà phê. Thì cái trường hợp các vị mà không uống cà phê thấy mình rất tự tại, phải không? Trong ý mình rất là vui. Nhưng mà những người mà nghiện cà phê đó thì thôi nguy rồi. Nay là thêm một việc nữa đây. Tu khó quá. Hay là đặt cái trường hợp có một người nghiện thuốc lá. Nghiện thuốc lá vô đây tu nghe pháp như này, bắt hút thuốc, cấm hút thuốc. Thì cái trường hợp này mình khổ vô cùng. Cho nên đây cũng là một cái chuyện tai họa. Còn cái người mà không hút thuốc thì cái trường hợp ta thấy chuyện này bình thường. Vì vậy đó mà muốn cho cái ý của mình được vui, cái tâm mình được tự tại, thì thôi hạn chế bớt cái đời sống vật chất ta, cái sự chi phối bớt. Cho nên từ cái chỗ này đó mà chúng ta tu một ngày an lạc, muốn cho tâm được an lạc thực sự để đi con đường giải thoát Đức Phật đó, thì xin quý vị tập bớt được ba việc ăn, mặc và ngủ này. Ta nên ngủ ít, ăn ít này. Thì cái trường hợp này đó, chúng ta dễ được giải thoát, dễ được tự tại. Và tâm chúng ta vui. Tâm ta vui. Ta thấy tất cả những cái điều mà Đức Phật đưa ra để làm chúng ta giải thoát này, ta chấp nhận được. Rồi đó tới cuối cùng đó, lợi hòa đồng quân. Ở nhà mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà vô đây đó thì tất cả đều đồng. Tất cả đều đồng nhau hết. Tức là trưa nay đó là mỗi một người ăn một hộp cơm thì ai cũng có một hộp cơm thôi. Các hòa thượng cũng hộp cơm, đại đức cũng hộp cơm, mà các Phật tử cũng hộp cơm. Tức là chia đều nhau hết. Cái khẩu phần chúng ta đều nhau hết. Trước đây thì tôi có ý định là cho ăn tự chọn, nhưng mà cái điều kiện, cái hoàn cảnh ta chưa có thể tổ chức được. Người nào thích ăn cái gì thì tự lấy mà ăn. Thì cái trường hợp này chưa thực hiện được. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ thôi cũng không cần thực hiện cái điều đó nữa. Thôi ăn cùng một thứ giống nhau thôi. Để lần lần chúng ta tiến tới còn ăn một hạt muối với một chén cơm lạc thử xem ngày chưa nói. Đó là cái hướng mà chúng ta đi tới. Cho nên chúng ta tập được một ngày, rồi chúng ta có thể tập được ba ngày, chúng ta có thể tập được một tuần. Mà nếu hãy lần lần chúng ta xa rời được cái đời sống mà cao sang vật chất của chúng ta nữa, thì chúng ta sẽ bước một chân vào trong thế giới giải thoát Đức Phật. Mà nếu tất cả mọi người chúng ta đây đều thực hiện sáu cái pháp mà của Đức Phật dạy ở trên đó, thì chắc chắn chúng ta có thể hòa hợp và đoàn kết trở thành sức mạnh. Sức mạnh đó không phải là một người, mà sức mạnh đó ngàn người ta có đi. Đó là cái nguyên tắc sống chung, tức là sức mạnh của hòa hợp và đoàn kết. Mà muốn hòa hợp đoàn kết đó, là phải tôn trọng một số cái điều mà đại chúng đưa ra, Đức Phật đã dạy. Thì tôi mong ở trong cái khóa tu an lạc của chúng ta đây, mặc dù nói một số các cái nguyên tắc chúng ta thấy nó hơi nặng lòng, nhưng mà nếu cố giữ rồi chúng ta có sức mạnh hòa hợp của đạo tràng chúng ta để tiến tu. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân lời chia sẻ của Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hào Quảng, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc. Kính thưa toàn thể quý liên hữu, vừa rồi đó là lời chỉ giáo tận tình của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức, đã nhằm thanh tịnh hóa một ngày an lạc của chúng ta trở thành cảnh giới Niết Bàn ngay tại nhà văn hóa truyền thống chùa Phổ Quang này. Với sức mạnh hòa hợp, nếu hôm nay chúng ta hòa hợp với sự nhu nhược để nhằm làm xoa dịu với ý chí của người khác, để làm vui người khác, để làm hài lòng được người khác, thì chắc chắn rằng trong sự hòa hợp này chúng ta không thể nào đưa đến sức mạnh, mà đó là sự hòa hợp vô tình chúng ta đẩy lùi và xa dần với chánh pháp. Bởi vì tất cả mọi con người, ai ai cũng có một bản ngã, cũng mang một chủ nghĩa cá nhân. Mỗi một người có một chủ nghĩa cá nhân và một bản ngã riêng biệt. Nếu chúng ta không khéo đem cái bản ngã của chính mình vào trong thế giới thanh tịnh của Niết Bàn, thì không thể nào chúng ta có thể hội tụ được. Do vậy, Muốn có được sức mạnh của hòa hợp, chúng ta cần phải tuân thủ 6 nguyên tắc mà vừa qua Đại Pháp Sư đã gửi gắm và dạy dỗ tận tình cho toàn thể hội chúng chúng ta. Thứ nhất, đó là giới hòa đồng tu. Chúng ta cần phải tuân thủ những giới luật, những giới điều mà nội quy của một cái cảnh giới của một tổ chức đã đưa ra cho chúng ta. Giống như ngày hôm nay chúng ta đang tham dự khóa tu một ngày an lạc, thì không có một duyên cớ gì chúng ta sống với những ý tưởng của cá nhân. Chúng ta phải tuân thủ nghiêm mật với tất cả những nội quy đã được niêm yết do ban tổ chức đã quy định. Cũng như thế, đối với tất cả những hành giả, một khi đặt chân vào cửa thiền, thì chúng ta phải dẹp bỏ tất cả những quan điểm cá nhân nơi cuộc sống của bản thân chính mình. Để từ đó, chúng ta có thể hội nhập vào cuộc sống thanh tịnh của cảnh giới thiền môn. Thứ hai, đó là thân hòa đồng trụ. Chúng ta phải biết chia sẻ với nhau từng chỗ ngồi, từng chỗ đứng và từng lối đi. Có như thế thì sự nhường nhịn và sự tôn kính của chúng ta mới thể hiện ra được trong thế giới cộng trụ. Tiếp theo, đó là kiến hòa đồng giải. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ với nhau với những kiến thức mà chúng ta có thể hiểu biết. Chúng ta không trở thành những người bỏn sẻn pháp khi chúng ta đang hội nhập trong một ngày tu tập an lạc của chính mình. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải biết khẩu hòa vô tránh. Trong sự chia sẻ này, chúng ta phải có sự hòa hợp và không tranh cãi với nhau. Điều đó nhằm nói lên mục đích là chúng ta phải biết tôn trọng ý kiến của mọi người và ý kiến của mình đưa ra phải được mọi người chấp nhận. Nói như thế, không phải rằng ý kiến của mình bắt mọi người phải tuân thủ, mà ở đây nhằm mục đích kiến giải với quan điểm của mình, mọi người thấy hợp lý, khế cơ đúng với chánh pháp thì sẽ được công nhận. Và tiếp theo đó là ý hòa đồng diệp, và cuối cùng đó là lợi hòa đồng hưng. Qua 6 nguyên tắc này, Hòa Thượng trưởng ban tổ chức nhằm muốn gửi gắm cho quý vị mỗi một ngày chúng ta thân hành đến khóa tu một ngày an lạc. Chúng ta phải cởi bỏ hết tất cả những kiến giải, những quan điểm, những chủ nghĩa cá nhân để chúng ta dễ dàng hội nhập trong thế giới cộng trụ của tứ chúng đồng tu trong một ngày an lạc. Có như thế thì sự hòa hợp này mới dễ dàng đưa đến sức mạnh, và chính sức mạnh này đó là một sự gắn bó keo sơn vững chắc, không có một đoàn thể nào có thể phá hoại được. Thưa quý vị, vừa rồi Hòa Thượng có dạy rằng đối với ý hòa đồng diệt, ý hòa đồng diệt ngay nơi đây Hòa Thượng cho rằng đó là sự bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hay là thấy quý vị ngồi yên lặng đáng sợ, thật sự từ sáng giờ thấy quý vị vừa yên lặng có đáng sợ, nhưng rồi trong đó yên lặng cũng rất đáng thương, bởi vì sáng nay Hòa Thượng dạy hầu như không ai dám hó hé nhúc nhích gì cả, bởi vì trong những khóa tu vừa qua quý vị đã mắc phải sai lầm sống với những quan điểm và chủ nghĩa của cá nhân mình. Quý vị đã ra vào một cách tự tại và đi đứng một cách ngang nhiên, không tuân thủ theo nguyên tắc của ban tổ chức. Do vậy sáng nay với một cái chủ đề vô cùng thiết thực và nhằm đánh dấu vào tâm thức của quý vị để quý vị được thức tỉnh lại và sống đúng với ý nghĩa hòa hợp là sức mạnh trong tổ chức, xin kính chúc tất cả toàn thể quý vị luôn được an lạc trong một ngày và tuân thủ với tất cả những nội quy mà ban tổ chức đã đưa ra. Có như thế thì kể từ ngày hôm nay và mãi mãi về sau, quý vị sẽ dễ dàng hòa hợp trong sức mạnh của chính mình. Và tiếp theo lời chia sẻ của pháp thoại sáng nay, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Hoàng Dự, là ủy viên của Ban Vàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm ủy viên của Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, là giáo thọ sư của trường Cao Trung Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt ban tổ chức, con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức. Và để cho thời gian buổi sáng nay được trọn vẹn, xin Đại Đức hoan hỷ chia sẻ với hệ chúng vỏn vẹn trong vòng 45 phút. A Di Đà Phật.